Trường Kỳ xin trân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Trường Kỳ và chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống hân hạnh gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình đặc biệt dành cho nhạc sĩ Lữ Liên, năm nay 90 tuổi, và ban tam ca AVT. Và ban tam ca trào phúng độc đáo mà tên tuổi đã ghi đậm nét trong tâm hồn những khán thính giả từ mọi thành phần qua nhiều thế hệ. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần 2 của chương trình đặc biệt về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT, mời quý vị thưởng thức trích đoạn của một trong những sáng tác ưng ý nhất của ông mang tựa đề Gái Trai Thời Đại, sẽ do ban AVT trình bày sau đây.
Lấy vợ lấy chồng là đeo gông vô cổ, trừ khi xuống lỗ mới hết nợ chân ai, mới hết nợ chân ai, mới hết nợ chân ai. Người nào vươn vào chồng bé ối à, tìm vợ hai ơi, này này hai ơi, ấy là tình đời kiếm chưa ối à, nở ngoài bay trăng. Cho nên tình tang ta chót ối à, đèo vòng hay nên ngựa kỹ kéo sau tham trời, ơi này tình ơi, với này tình ơi có thấu chăng cho tình.
Kính thưa quý vị, trai gái bây giờ họ quen biết nhau, rồi họ yêu nhau, họ thương nhau, rồi họ lấy nhau, rồi họ đau khổ vì nhau, rồi họ than trách nhau.
Ôi ông ơi, sao mà lắm nhau thế?
Vì thế cho nên họ than rằng, gái than rằng chồng đánh tơi bời, trai than là than nghi rằng vợ nó ý mới cho tôi mộng sần.
Với những nhạc phẩm trào phúng của AVT, với những âm điệu cổ truyền, với lời ca dí dỏm và nghệ thuật trình diễn sống động, khán giả được dịp cười hả hê, nhất là lúc Vân Sơn hứng lên múa trống, tung dùi, và Tuấn Năng nhảy lên contrabass để solo theo nhịp kích động. Kể từ đó, AVT bắt đầu bước vào một khúc banh quan trọng với phần trình bày những nhạc phẩm trào phúng, đi sát vào đời sống thường ngày trong xã hội. Với sự tán thưởng nồng nhiệt của khán thính giả, sau thời gian này, Lữ Liên đã đặt cho AVT một số bài mới như Ông Nội Trợ, Trắng Đen, Dậy Thì, vân vân. Tất cả những nhạc phẩm này đã khiến tên tuổi AVT càng ngày càng lên cao.
Thấy anh ba cổ chứ hồn lá ngày, anh chưa kịp ăn níu tay đòi qua, anh vợ trợn mắt chứ dọa mà vội vàng hốt hoảng chạy ra anh bồng, cũng đã mười mấy năm dòng, mười mấy năm dòng em lớn như thổi anh trông mà hết hồn. Gặp anh em ra vẽ chữ thẹn thùng, đi xem nhạc hội má hồng hay hay, hỏi em rằng đi với chữ ai ở đây, đi với ai đây, gặp kiến nhấp bóng công. Phải chăng rằng em đã có chồng? Em đã có chồng. Chu dương quanh phố ngồi cùng bếp pha. Bây giờ em đâu có giờ mà giờ trai cứ chiếm giờ qua ai cho? Đường đời lắm khúc quanh đã còn gặp nhau như khách qua đò ngán thay. Rượu đào không uống mà say. Em ơi có nhớ những ngày năm xa?
Trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1964, AVT đã được hai hãng đĩa sóng nhạc và Việt Nam mời Thu Thành đến trên 20 đĩa nhạc và băng nhạc, và AVT còn nhận lời trình diễn cho các phòng trà ca nhạc và vũ trường lớn ở Sài Gòn như Queen Bee, Quốc tế, Bồng Lai, v.v., tạo thành một hiện tượng rất đặc biệt trong sinh hoạt ca nhạc Việt Nam. Vào năm 1965, một thành viên trong ban tam ca AVT là Hoàng Hải được lệnh giải ngũ. Hoàng Hải với tên thật là Lưu Duyên, chính là anh của cố chuẩn tướng Lưu Kim Cương. Sau đó sang làm cho đài VOF, tức Tiếng Nói Tự Do. Nhạc sĩ Lữ Liên được mời vào thay thế và trở thành trưởng ban AVT từ đó. Cùng một lúc, ông còn là trưởng ban kịch nghệ của Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Nhạc sĩ Lữ Liên sinh tại Hải Phòng trong một gia đình mà thân phụ ông có là một đoàn hát cổ nhạc. Do đó, ông đã ít nhiều chịu ảnh hưởng về cổ nhạc nhờ gần gũi với nhiều nghệ sĩ của bộ môn này.
Chính nhà tôi sinh trưởng trong một cái gia đình, bố tôi cũng là những người nghệ sĩ, tuy rằng ông ấy là người làm cho bưu điện ở Hải Phòng ấy. Hồi ấy hai còn dưới thời Pháp thuộc đấy, cho nên là trong cái thời kỳ đấy thì ông cụ tôi cũng có mở một cái gánh hát cổ đấy. Tôi hai còn bé lắm thì tôi còn nhớ tôi ở 106 đường Bon An Hải Phòng. Thành ra từ nhỏ đấy, tôi cũng đã biết về cổ nhạc, tôi cũng được gần gũi như các người biết chơi cổ nhạc.
Sau khi nhận lời trở thành một thành viên của ban tam ca AVT, lúc đó mặc dù trong ban không còn ai mang chữ A ở đầu, nhưng cái tên AVT đã ăn sâu vào tâm hồn quần chúng. Lên trưởng ban là Lữ Liên vẫn giữ nguyên tên gọi đó. Tuy nhiên, ông đã đưa ra một vài đề nghị với đôi chút thay đổi. Thứ nhất, với vai trò trưởng ban, ông đổi danh xưng chính thức cho AVT là Ban Tam Ca Trào Phúng AVT, thay vì Ban Kích Động Nhạc AVT được gọi trước đó. Ngoài ra, còn có thêm một sự thay đổi quan trọng khác là loại bỏ ba nhạc khí Tây Phương, để chỉ sử dụng những nhạc khí cổ truyền Việt Nam. Từ đó, Vân Sơn chơi tỳ bà, Tuấn Đăng chơi đàn đoản, và Lữ Liên sử dụng đàn nhị, tức đàn cò. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do truyền kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT ở đây, để mời quý vị thưởng thức trích đoạn của một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của AVT là Ba Bà Mẹ Chồng do Lữ Liên sáng tác.
Ba bà đi bán lồng thề, ba bà đi bán lồng thề. Con dâu than vãn một câu chữ
sao bà nói ra sao?
Bà nói cho chúng tôi nghe coi nào.
À, dâu của tôi hả? Nàng dâu nhà tôi ốm qua chồng đi con hời ôi à, vừa ngu lại vừa dài ôm bà, vừa béo lại vừa đen, mắt trắng môi tâm linh bằng cái tổ người như cú đầu tóc đầu trùng đầu tóc thơm phôi cái cổ trùng làm chồng như chùa anh nhân như chất nói sau
tới khoảng thời gian 66-67, Việt Nam có chương trình trao đổi văn hóa với các nước Á Châu, AVT, với thành phần Lữ Liên, Vân Sơn và Tuấn Đăng, đã theo đoàn văn nghệ Việt Nam do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thành lập, đi trình diễn tại rất nhiều quốc gia như Lào, Cao Miên, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nhật Bản, vân vân. Sang đến năm 1968, thì ban Tam Ca Trào Phúng AVT đi vào một thời kỳ có thể gọi là cực thịnh với những chuyến lưu diễn tại rất nhiều quốc gia Âu Châu. Theo lời yêu cầu của các đồng bào Việt Nam tại Pháp, chính phủ Việt Nam đã gửi một phái đoàn văn nghệ hùng hậu, gồm đầy đủ các bộ môn thi ca, vũ, nhạc kịch, dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cùng các vũ sư Lưu Hồng và Trịnh Toàn sang Âu Châu trình diễn lần thứ nhất. Lần ra mắt ở rạp Mobile Mutualité Paris, Lữ Liên đã sáng tác một số bài dành riêng cho AVT như Phòng Phanh Chợ Tết, Tiên Sài Gòn, Gái Trai Thời Đại, Lịch Sử Mái Tóc Huyền, Mảnh Bằng, Ba Ông Bố Vợ, Chúc Xuân, vân vân.
Tết nhất làm chi ai bày, Tết nhất làm chi, lo quần lo áo, lo đi chạy tiền, người người vui Tết những liền miền. Riêng tôi nghĩ Tết mà điên cái đầu, lo nhiều đến nỗi cứ mọc nở râu. Năm cùng tháng tận qua cầu mà tổ xui, cũng liều mà tranh chết biết đùi. Để ba ngày Tết vui cười no tay rồi, sang năm mà ta lại kéo cày.
Nè nhưng hai anh ơi,
ừ?
Đừng có bi quan như rượu nào, tôi thấy hai mặt hai anh sẽ xìu lơ xìu lất như vậy. Đi với tôi một vòng xuống cho Tết là vui, bao đàm vui.
Nhưng
không nhân không nghỉ gì cả. Đi.
Ờ thì đi.
Đi đâu rồi? Đi chứ còn gì nữa.
Nghĩ quẩn chứ làm chi thôi đừng, nghĩ quẩn chứ làm chi xuống ngân thăm mà chờ Tết ta đi một vòng. Mua sắm mất công chẳng cần, mua sắm mất công xem cho khoái mắt cho lòng điều êm hoặc màu. Hàng vải những tây đen, hàng vải tây đen, cô hàng ngồi kép cười duyên nét thầm. Anh bảy mời khách vào tâm, 35 một thước, 35 rẻ rồi.
Tôi nói rẻ lắm, không ai chịu mua chi cả hè.
Qua hàng do trả cứ coi chơi
à.
Mấy cô gói bánh trăm người mà cũng hay. Cô ơi
à,
sao Tết cứ năm nay bánh chưng thì có, bánh dày có để đâu?
Anh này hỏi lộn tổng à, bánh dày của cổ để đâu á thì mắc mớ gì tới anh mà anh hỏi chứ.
Vừa rồi là một trích đoạn từ nhạc phẩm Chúc Xuân của Lữ Liên do ban AVT trình bày để tiếp nối cho phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về người nhạc sĩ lão thành này, được coi là linh hồn của ban Tam Ca Trào Phúng AVT. trước một số khán giả kỷ lục đến tham dự buổi trình diễn của Đoàn Văn nghệ Việt Nam. Trong đó có những tiết mục của ban AVT. Còn một số đông khán giả phải đứng ở ngoài vì hết chỗ. AVT mặc sức vẫy vùng. Mỗi câu hát là một chuỗi cười và tiếng vỗ tay vang dội. Đến phần kết thúc mỗi bài hát thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Nhất là trong tiết mục AVT trình tấu cũng bằng tỳ bà, nhị huyền và đàn đoàn. Hai nhạc khúc bất tử của Johann Strauss là Le Bois dans les Bleus và Le Flot du Danube. Khán giả đã vỗ tay không ngừng khi dứt bảng. AVT phải dắt tay nhau ra cảm ơn khán giả 2-3 lần. Khi vạn hát, khán giả đã tràn lên sân khấu vây quanh các nhạc sĩ để khen ngợi, nhất là các khán giả người địa phương, muốn xem tận mắt từng cây đàn của AVT đã sử dụng. Đó là một kỷ niệm mà nhạc sĩ Lữ Liên cho biết là đáng nhớ nhất của ông. Lần trình diễn đó tại Paris của AVT đã gây chấn động. Đó có thể coi như thời kỳ huy hoàng nhất của ban tam ca Trào Phúng này. Sau đêm trình diễn ở rạp Mô Bè, và sau khi nghỉ một ngày, bộ ba Lữ Liên, Vân Sơn và Tuấn Đăng sang diễn một suất tại Thụy Sĩ và một suất ở London. Sau đó họ lại trở về Pháp để trình diễn một suất ở miền Nam nước Pháp. Rồi sau đó, Phái đoàn Văn nghệ Việt Nam lại tiếp tục đi trình diễn tại Maroc, Algeria, Tunisia, vân vân. Nơi nào cả đoàn, đặc biệt là AVT, cũng gặt hái được thành công rực rỡ trước khi trở về Việt Nam. Qua năm 1969, là một lần nữa thể theo lời mời của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Chính phủ Việt Nam lại cử một đoàn văn nghệ gồm AVT với Lữ Liên, Vân Sơn, Tuấn Đăng và hai nữ ca sĩ Hoàng Oanh và Hà Thành, vợ chồng nhạc sĩ cổ nhạc Vĩnh Phan, nhạc sĩ Huỳnh Anh và cây sáo Nguyễn Đình Nghĩa. Một chương trình dài 2 tiếng gồm đủ mọi tiết mục được dàn dựng để trình diễn ở tất cả những địa điểm mà anh em sinh viên ở Paris tổ chức trong những ngày cuối năm. Chuyến lưu diễn này kéo dài 1 tháng, với một thành công hết sức rực rỡ.
Khi mà tôi sang đến Pháp thì họ thích lắm. Vì đoàn văn nghệ trung ương về còn để tôi ở lại, tôi mới một ban nhạc hát chầu văn này, rồi là hát cu đầu này. Hồi ấy thì còn có người chơi đờn hay lắm ở Huế, là Vĩnh Phan ấy, đi với tôi, đi với ban nhạc của ông Hoàng Thi Thơ. Tất cả những ban văn nghệ của các thành thị nào mà có những người Việt mà lập hội, thế là họ cũng đến, họ vui với mình, đi suốt ở các tỉnh nhỏ của đi vùng quanh của nước Pháp.
Rồi đến tháng 4 năm 75, Lữ Liên nhờ làm cho đài mẹ Việt Nam nên được đi tàu ra Phú Quốc, để rồi ông được đưa sang đảo Guam trước khi đến Mỹ. Trong khi đó, Vân Sơn và Tuấn Đăng bị kẹt lại. Riêng Vân Sơn, một thời gian ngắn sau biến cố tháng 4 năm 75, đã nhảy xuống sông Thị Nghè tự tử, theo như nhạc sĩ Lữ Liên cho biết.
Tự tử, chết tội nghiệp. Cái hồi nó ở nhà thì không biết rằng là nó giận cái gì gia đình nữa. Thành tôi nhảy xuống dưới cầu ngay trước cửa nhà thì nghe gì nó chết ý. Tôi bây giờ tôi quên hết rồi.
Qua một bài viết của nhà thơ Băng Đình, thì Vân Sơn đã nhảy cầu Thị Nghè tự tử để phản đối sự áp bức của chính quyền mới đối với giới văn nghệ sĩ. Trong khi về phía chính quyền, thì cho là Vân Sơn làm rối loạn trật tự tại chợ Thị Nghè, bị công an khu vực giật bắt nên sợ quá phải nhảy vội xuống sông Thị Nghè, chết vì đập đầu vào một cây gỗ. Có người hỏi nữ nghệ sĩ Hồng Vân là người đứng ra quyên tiền để chôn cất cho Vân Sơn về nguyên nhân cái chết của anh, nhưng Hồng Vân cũng trả lời không biết rõ nguyên nhân đưa đến cái chết này. Một thành viên từ những ngày đầu của ban AVT là Tuấn Đăng, hiện nay vẫn hoạt động ở Sài Gòn. Hàng đêm anh hát và đàn tại một quán cà phê trong khu cư xá Sĩ Quan, Chí Hòa. Còn anh Linh, người sáng lập ra AVT, từ khi qua Mỹ theo duyệt HO cho đến nay, là ca đoàn trưởng của một giáo xứ ở San Jose. Vợ chồng anh còn là chủ nhân của một tiệm phở đông khách ở thành phố này. anh Linh đang chờ được đoàn tụ với 27 người con và cháu vào cuối năm 2007. Tại hải ngoại, nhạc sĩ Lữ Liên đã đứng ra thành lập một ban tam ca, vẫn lấy tên là AVT, thường được gọi là AVT Hải Ngoại, với Lữ Liên cùng hai nhạc sĩ Vũ Huyến và Ngọc Bích. Cả hai nhạc sĩ sau đều đã lần lượt vĩnh viễn ra đi tại Nam California. Sau một thời gian tập luyện, một ban văn nghệ với một thực lượng rất hùng hậu, cũng được đặt dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đã được thành lập để lại cùng kéo nhau sang Paris trình diễn. Vào giữa tháng 2 năm 1977, một lần nữa, AVT có sự thay đổi trong thành phần khi Trường Duy và thay thế cho nhạc sĩ Ngọc Bích. Cùng với đoàn văn nghệ trên, bộ ba sang Âu Châu trình diễn trong vòng 19 ngày với nhiều thành công.
Ba ông rủ nhau ra ngã sau, nhậu gói gà. Chém tôi chém bác chứ đã ngà ngà say. Ba ông rủ nhau ra quốc tế, nhậu liên quay. Chén anh chén chú ấy đã răng say ngà ngà. Rượu vào thì lời hư mới nói ra.
Ông bạn ơi, chuyện nhậu gì chứ? Sao hôm nay ông có vẻ ngất ngây như vậy hả?
Hôm nay tôi nhậu công du buồn quá.
Mà tài răng ông buồn chứ?
Tôi buồn vì cái thằng rể của tôi đấy ông ạ.
Chẳng là chuyện gì. Mình sanh con gái, mà con gái là nữ sanh ngoại tộc. Nó lấy chồng thì theo chồng, chồng giỏi thì nhờ, chồng ngu thì đáng chịu. Ơi đâu mà đem chính nó cho mày khóc. Nhậu, nhậu đi. Ông cứ tập một hơi cho hết cái sĩ này đi là hết buồn à. Nào, vô đi nào, vô đi.
À, ông này buồn cũng có lý đấy chứ. Được thì tôi cũng ở cái hoàn cảnh mà lo buồn như ông ấy rửa đó nè. Nhưng mà là thiệt hai anh nghe là từ ngày con gái tôi mà yên bề gia thất rồi đó, thì tôi mới về thờ mày ăn nhậu thành thơi lý đấy đấy chứ.
Thì chắc là ông gặp được thằng dễ khá.
Ấy thì cũng chẳng khả thiết chi, nhưng mà cũng ngon lành. Kể ra thì hằng có chức lẫn quyền cao trong xã hội đó. Này thằng rể tôi ri này.
Rể tôi là rể, rể tôi là rể quý.
Khẩu khí thanh tao,
khẩu khí thanh tao.
Đáng mặt anh hào,
đáng mặt anh hào.
Đứng trong thiên hạ,
đứng trong thiên hạ.
Lúc thời bình trị,
lúc thời bình trị.
Văn võ ba quan,
văn võ ba quan.
Lúc thì điều binh, khi thì khiển tướng. Vợ con sung sướng ấy chức lớn quyền cao.
Rể ông như vậy thì ít nhất cũng phải là cỡ tướng đi chứ lệ.
Phải, không tướng thì cũng giữ bộ nọ bộ kia trong chính phủ chẳng chơi đâu. Mình mà muốn nhảy ra chính trường nhờ nó một ghế thì chắc như vắt đấy ông ạ.
Đấy, một ghế mà ăn thua chi, 5-6 ghế cũng dư sức đấy chứ lệ.
Thế nhưng mà nó làm cái gì thế hả ông?
À, nó không làm gì cực nhọc cả, cũng dung lắm.
Ngày ngày, ngày ngày vui thú tiêu dao, đêm lên sân khấu vuốt râu mừng cuồng.
À, thế ra nó là kép hát, hèn gì nó điều binh khiển tướng ông ạ.
Thế mà anh em mình cứ hy vọng nó cho một hai ghế cái gì nữa.
Vừa rồi là một trích đoạn của nhạc phẩm Ba ông bố vợ của Lữ Liên và do ban AVT trình bày. Đến tháng 12 năm 1977, sẵn có đoàn nghệ sĩ Cơ Hữu, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, lại đã mang cả đoàn sang Trung Phi trình diễn nhân ngày hoàng đế Bokassa đệ nhất đăng quang. Năm 1987, trung tâm Asia đã phát hành một cuốn băng AVT hải ngoại đầu tiên. Trong đó, nhạc sĩ Lữ Liên với toàn ban AVT vẫn tiếp tục phát triển nghệ thuật sáng tác cũng như trình diễn với những âm điệu dân tộc cùng các nhạc khí cổ truyền. Vào năm 1988, thành phần AVT được tăng cường thêm nữ nghệ sĩ Thúy Liệu, đã sang Úc trình diễn tại Sydney đến năm 1992. AVT có một sự thay đổi với Hoàng Long vào thay thế cho nhạc sĩ Vũ Huyến. Năm 1994, vào dịp xuân Giáp Tuất, trung tâm Giáng Ngọc tung ra cuốn video đầu tiên của AVT hải ngoại. Nhạc sĩ Lữ Liên lần đầu tiên trình diễn chung với hai nữ nghệ sĩ Thúy Lan và Thúy Hương để trình bày nhạc phẩm Đánh Đu với phần nhạc do Lữ Liên đảm trách, nhạc sĩ Ngọc Bích hòa âm và sử dụng keyboard. Những năm kế tiếp, Lữ Liên và AVT được mời xuất hiện vài lần trên những chương trình video của trung tâm Asia, khơi lại phần nào thời kỳ vàng son của họ khi còn ở trong nước. Qua đến những năm đầu của thiên niên kỷ thứ hai, thỉnh thoảng lắm người ta mới được thấy bộ ba AVT trình diễn, và với thời gian, do tuổi tác cũng như do những bận bịu của cuộc sống, ban tam ca AVT hầu như đã ngưng hẳn hoạt động. Có còn chăng là dư âm của tên tuổi của họ vẫn còn sống mãi trong ký ức của những người yêu nhạc, trong khi những nhạc phẩm do Lữ Liên sáng tác và do AVT trình bày trải qua nhiều lần thay đổi thành phần, vẫn là những gì quen thuộc và gần gũi nhất đối với những tâm hồn Việt Nam. Kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca Trào Phúng AVT sẽ được kết thúc sau đây với một trong những nhạc phẩm bất hủ của họ là Tiên Hạ Giới, phiên bản được thu thanh tại hải ngoại. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau.
Sài Gòn, anh tiểu bồng lai, có bầy tiên nữ lươn chơi tà tà. Tiên đường lươn phố bồ na, tiên vào phố tắm tiếng Nga, áo bơi kêu gầy, gió một quả thiên nhiên. A lý ngò lơ, bao cách trần, hồn như thấy đào điên. Cách trần vào quốc tế tìm tiếng, nhà em mà luôn vũ vút lên vàng rào. Men tay ôm cánh hoa đào, quay quay dưới ánh sao màu. Hồn mơ khách thường bước lạc vào thiên hai. A li hò lơ, a li hò lơ, hò lơ.
Này, các anh ơi.
Gì?
Cút trao rừng mà tiếng ở đây đẹp quá trời quá đất, nhưng theo tôi nghĩ là chắc là chi nặng lắm mới có cái loại tiếng mà hàng mà lướt xe này đấy nghe.
Đúng lắm. Cái loại tiếng bồng lai với quốc tế này thì không hợp với cái túi tiền của anh. Thì bây giờ chúng ta đi sang nhà bè, về xóm mới, rồi vào khu dân sinh.
À, okay. Được, ok.
Sài Gòn, lắm động mà lắm tiền, tiền cầu ông lãnh tiền sang nhà bè, tiền ở quán công là bè, tiền ở mấy quán cà phê, những đêm trăng rụng xuống bên kẻ lăn cô, a đi hò lơ, trai dưới trần thường đến lấy tìm mưa.